Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 8: Sự hòa hợp trong mối liên hệ, phần 1. Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 6 từ câu 14 đến câu 18. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Chúng ta cũng đã hiểu với nhau về những đổ vỡ liên hệ đến hôn nhân. Cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ vấn đề thứ tư trong mối liên hệ. Đó là làm thế nào để hòa hợp được trong một mối liên hệ. Tôi xin nói lại, tôi không nói là chúng ta sống trong một mối liên hệ không có vấn đề. Vì đây là một mối liên hệ của hai tội nhân, không bao giờ không có vấn đề. Nhưng làm thế nào để có sự hòa hợp? Tại sao lại quan tâm đến sự hòa hợp? Vì một trong những cam kết của hôn nhân là gì? Trở nên một. Chúng ta nhớ chúng ta bước vào hôn nhân mà chúng ta mong rằng tôi cưới em lấy tôi để chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc, thì làm sao? Chia buồn. Phải không? Chia buồn với cái cặp đó. Là vì khi bước vào hôn nhân để hai đứa mình cùng nhau đem hạnh phúc cho nhau thì đúng là nên chia buồn chứ không phải nên chúc mừng, vì chắc chắn sẽ khổ đau thôi. Phải không? Nhưng vấn đề ở đây là hai con người tội nhân đó sống với nhau làm thế nào theo ý muốn của Thiên Chúa để kinh nghiệm ơn của Chúa khi giúp cho hai tội nhân trở nên một, kinh nghiệm phản ảnh được tình yêu của Chúa. Đây là một vấn đề mà chúng ta đã thấy cái tầm quan trọng của mối liên hệ. Cho nên chúng ta sẽ nhớ có mấy vấn đề căn bản mà chúng ta phải học. Chúng ta cùng đọc với nhau Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 18.
Chớ mang ác chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy.
Chúng ta sẽ nhận ra điều này. Sự hòa hợp trong một mối liên hệ nó tùy thuộc vào bản chất và tình trạng của mỗi người. Tôi dùng cái chữ bản chất và tình trạng vì ở trong mấy câu kinh thánh này cho chúng ta nhận ra. Bản chất là nói đến cái gì? Bản chất là nói đến cái sự sống từ bên trong. Cái điều mà cái sự sống bên trong người đó điều khiển cuộc đời của người đó. Ở đây nói rất rõ. Công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng với nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần chi với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Chúa Trời với hình tượng tà thần? Chúng ta sẽ nhận ra đó là sự hòa hợp nó tùy thuộc vào bản chất của một người. Nó không tùy thuộc vào tài năng. Nó không tùy thuộc vào những điều người đó sở hữu. Không tùy thuộc vào những điều con người vẫn thường hay tìm, nhưng nó tùy thuộc vào bản chất của người đó. Sự hòa hợp trong hôn nhân nó tùy thuộc vào bản chất của một người. Mà Kinh Thánh cho chúng ta biết cái bản chất nó đến từ đâu. Nó có tùy thuộc vào chuyện là ta ở và đi lại giữa họ. ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Nó tùy thuộc vào có phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế. Ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi. Cho nên chúng ta chú ý điểm này. Cái bản chất của một người nó sẽ bị chi phối cuộc sống của người đó, mà nó sẽ dẫn đến sự hòa hợp hay không. Hai người có thể thích nhau, hai người có thể rất là tâm đắc, nhưng khi sống với nhau thì không phải sống với sở thích mà là sống với bản chất con người. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến đức tin của một người nếu chúng ta là người có đức tin? Khi nói vấn đề người ta thường hay nói người tin lành rất là bảo thủ, rất là cực đoan, là chỉ cho lấy người trong đạo mà thôi. Thật ra vấn đề này không phải là vấn đề của tôn giáo hay vấn đề của giáo hội, mà là vấn đề của đấng tạo hóa khi dựng nên người nam và người nữ. Sự hòa hợp trong hôn nhân là sự hòa hợp của một bản chất có hòa hợp được hay không. Và ở đây nói rõ lắm, một người không thuộc về Chúa không thể hòa hợp được với một người thuộc về Chúa. Một người thuộc về Chúa không thể hòa hợp được với một người không thuộc về Chúa. Cho nên cái vấn đề hòa hợp trong hôn nhân là một điều rất quan trọng. Tôi đi tìm một người mà tôi có thể nói rằng đây là xương của thương tôi, thịt của thịt tôi, là người nữ do nơi người nam mà có. Nhưng tôi lại đang sống trong một cái thế giới của Thiên Chúa, và tôi được tạo dựng nên để thực hiện điều Thiên Chúa muốn. Chính vì vậy mà cái mối liên hệ của tôi với Chúa nó quyết định cái bản chất của con người tôi. Tôi có thuộc về Ngài hay không? Và đó là lý do tại sao tôi muốn có sự hòa hợp trong hôn nhân, thì tôi phải quan tâm đến đức tin của tôi với Chúa và người bạn đời của tôi có đức tin với Chúa hay không. Đây không phải là vấn đề của giáo hội, mà đây là vấn đề của sự hòa hợp. Chúng ta nhớ chúng ta đều là những tội nhân, những con người bất toàn. Chúng ta không đi tìm người hoàn hảo, nhưng chúng ta đi tìm người có thể hòa hợp với chúng ta. Mọi người phân biệt được không? Tôi không đi tìm một người không có lầm lỗi, một người chỉ yêu tôi mà thôi, không có chuyện đó. Chúng ta không đi tìm một người hoàn hảo, mà chúng ta đi tìm một người mà chúng ta có thể trở nên một. Nghĩa là cái quyết định trong hôn nhân là cái quyết định tôi lìa cha mẹ, nghĩa là tôi lìa tất cả những gì mà gắn bó cuộc đời của tôi, cái gì quan trọng của cuộc đời tôi, để tôi trở nên một với người đó. Tôi lìa mọi người khác, tôi gắn bó với người đó để trở nên một. Chính vì vậy mà ý nghĩa của hôn nhân chính là sự hòa hợp. Mà sự hòa hợp nó tùy thuộc vào bản chất của một người. Tôi đặt vấn đề thứ hai là vấn đề tình trạng. Tại sao nói như vậy thì tại sao hai cơ đốc nhân, những người đều là những người tin Chúa rồi, tiến tới hôn nhân với nhau, rất nhiều gia đình cũng có nhiều vấn đề. Là vì chúng ta quên đi một yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến mối liên hệ. Đó là cái mối liên hệ chúng ta với Chúa. Ta đi lại giữa họ, ta làm Đức Chúa Trời của họ. Ở đây là một vấn đề quan trọng nè. Cái tình trạng trong mối liên hệ chúng ta với Chúa, cái bản chất chúng ta là sự sáng hay sự tối, là sự công bình hay sự gian ác, là người thuộc về Chúa Giêsu hay là ma quỷ, thì nó là cái bản chất của mình. Nhưng cái tình trạng của mình là mình phải nhớ là Chúa có đang đi giữa chúng ta không? Chúng ta có để Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta không? Chúng ta có kinh nghiệm Chúa tiếp nhận và chúng ta sống với Ngài như người cha với con không? Thì đó là cái yếu tố để đưa đến sự hòa hợp. Và như chúng ta đã học khi nãy để hiểu rằng khi con người quyết định, tự mình quyết định cái gì cần cho mình và đeo đuổi những điều mà mình nghĩ là cần cho mình hay cần cho gia đình mình, cần cho bạn bè mình hay cần cho người bạn đời, con cái của mình, thì chúng ta đang sống trong tội lỗi. Cho nên để có sự hòa hợp thì không phải giữa người với người, mà là giữa người với Chúa. Ở đây Kinh Thánh nói rõ chúng ta là cái bản chất một người và mối liên hệ của người đó với Thiên Chúa, nó sẽ quyết định sự hòa hợp. Xin chú ý một điều thế này. Hai người không hề tin Chúa, họ có hòa hợp với nhau không? Và họ nói là hôn nhân tôi hạnh phúc. Đồng ý chưa? Là vì sao? Họ giống nhau. Họ giống nhau thì họ hòa hợp với nhau. Nhưng họ có đem lợi cho nhau không? Thì không. Họ rất hòa hợp với nhau để cùng nhau đi xuống. Họ đi xuống đâu? Thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là cái đời người chết đâu có hết, mà hôn nhân thì lại là chuyện tạm trên đất mà thôi. Cho nên thật sự yêu nhau, thật sự nghĩ đến hạnh phúc cho nhau, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến những ngày tạm trên đất mà thôi. Cho nên đây là một vấn đề chúng ta cần lưu ý nha. Sự hòa hợp trong mối liên hệ tùy thuộc vào bản chất của một người. Sự hòa hợp nó tùy thuộc vào câu trả lời căn bản của đời người. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tương lai tôi ra sao? Đây là một vấn đề rất căn bản của đời sống. Tôi nói là bây giờ tôi nói chuyện với vợ tôi, sống với nhau bốn mấy năm tôi vẫn nói về cái câu này. Và tôi dạy con tôi từ khi nó bắt đầu biết suy nghĩ, bắt đầu lý luận là tôi cũng đã dạy nó bắt đầu trả lời câu này. Đây là một vấn đề của đời người, luôn luôn phải khắc ghi trong cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta thử tự hỏi vấn đề này ngày hôm nay, để trả lời câu hỏi tôi là ai á, trên mạng rất là nhiều. Sợ trên mạng sẽ thấy các tôn giáo, các giáo phái đều đi tìm câu trả lời tôi là ai. Và kể cả những người không hề có niềm tin vẫn đi lắng nghe những diễn giả nổi tiếng để tìm câu trả lời tôi là ai. Cho nên cái vấn đề ở đây là khi tôi trả lời câu hỏi tôi là ai, là tôi chưa có câu trả lời. Vì tôi sống theo cách ai sao tôi vậy, hay là tôi đã tự trả lời được rồi. Hoặc điều thứ ba là gì? Tôi được đấng tạo nên tôi cho tôi câu trả lời. Thấy không? Tôi nói lại, trong ba cái điều này á, mình nhớ, chúng ta phải đặt ra vấn đề là lâu nay chúng ta không đặt vấn đề này ra với chúng ta. Chúng ta sống cứ như những người xung quanh chúng ta, ai sao chúng ta làm vậy. Và cái số này thì rất là đông. Thứ hai là chúng ta tự đi tìm câu trả lời cho mình. Và thứ ba là chúng ta được đấng tạo dựng nên chúng ta, bày tỏ cho chúng ta biết Ngài dựng nên chúng ta là ai và để làm gì. Xin Chúa cho chúng ta thấy tầm quan trọng của chuyện này. Vì câu nói mà chúng ta rất thường hay nói đó là muốn biết một sản phẩm để làm gì thì đừng tự trả lời, mà phải lắng nghe nhà sản xuất. Muốn biết giá trị của một sản phẩm thì phải sống đúng như nhà sản xuất đã tạo ra. Hễ sống không đúng, như một sản phẩm không được sử dụng như ý muốn của nhà sản xuất, thì sẽ làm hư sản phẩm ra đi. Chúng ta nghe rất quen, nhưng mà thật ra một vấn đề cụ thể hơn là như thế này. Khi ta trả lời câu hỏi này á, nó giúp chúng ta xác định được nhu cầu cuộc đời của mình. Chúng ta phải nhớ luôn á, là chúng ta được tạo dựng nên. Nhu cầu căn bản cuộc đời chúng ta là gì? Những điều chúng ta cần có để sống kinh nghiệm cuộc đời làm một con người thì nó là gì? Thì chắc chắn có một điều nè, người ta không cảm thấy mình được trở nên người nhờ ăn ngon, đúng không? Người ta cũng không thấy mình sống để có ý nghĩa của một con người khi mình ở một cái nhà đẹp. Người ta không trở nên một con người vì người ta mặc đẹp, vì người ta được đi chơi một chuyến. Thật ra con người chỉ thấy được giá trị và ý nghĩa khi con người sống đúng trong mối liên hệ. Vì chắc chắn có một điều này, nếu chúng ta được lựa chọn cưới một người, trở nên vợ chồng, sống đời sống vợ chồng mà không hiểu gì về nhau, chẳng yêu nhau, chỉ là sống chung nhà, cùng nhau đi làm việc để kiếm tiền, thì chắc chắn là cuộc sống hôn nhân gì không gì hấp dẫn. Thà rằng ít tiền mà quan tâm, yêu thương, hiểu nhau. Đồng ý không? Cho nên khi chúng ta trả lời câu hỏi tôi là ai, tôi sống để làm gì, vì nó quan trọng ở chỗ là nó giúp chúng ta nhìn nhận ra vấn đề của cuộc đời của mình. Mình cần cái gì? Phải không? Mình cần cái gì? Nội chúng ta trả lời câu hỏi về hôn nhân thôi. Tôi cần gì? Tôi cần được yêu thương. Khi nào mà tôi thấy tôi cần được yêu thương và tôi tìm người bạn đời để đáp ứng nhu cầu đó cho cuộc đời của tôi, thì gia đình của tôi sẽ có vấn đề. Tại sao có vấn đề? Vì sao? Vì đó là điều người bạn đời không làm được. Chúng ta đòi hỏi người bạn đời chúng ta phải đem hạnh phúc cho chúng ta, phải chăm sóc chúng ta, thì chúng ta đang yêu cầu người bạn đời chúng ta đóng vai của Chúa đấy. Vì đó là điều lắm không ai làm được hết đó. Cho nên khi chúng ta nhận ra nhu cầu của tôi trong hôn nhân là gì, tôi không đi tìm người bạn đời là người mà sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của tôi, mà tôi có một nhu cầu với người bạn đời, đó là tôi muốn san sẻ cùng với nhau trên đường đời, và tôi sẽ hết sức để giúp người bạn đời của tôi biết Chúa qua cuộc đời của tôi. Cuộc sống sẽ khác ngay. Tôi nói ví dụ nghe. Nào để trả lời câu hỏi tôi là ai, tôi sống để làm gì, tôi biết ra nhu cầu cuộc đời tôi là gì. Tôi nhận ra dựa trên nhu cầu tôi biết tôi cần cái trách nhiệm của tôi là gì trong cuộc sống. Khi tôi là một người chồng, trách nhiệm tôi là gì? Khi tôi là người vợ, trách nhiệm tôi là gì? Mà tôi đồng thời vừa là chồng và là cha, tôi vừa là vợ mà tôi vừa là mẹ, thì trách nhiệm của tôi là gì? Và cũng chính vì vậy á, mà khi mình nhận ra nhu cầu của mình, nhận ra trách nhiệm của mình, thì nó mới hình thành nên cách mình sống. Mình mới lựa chọn để mình biết mình sống thế nào là đúng hay không đúng. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Hễ khi nào mà chúng ta không nhìn nhận ra đúng nhu cầu của mình, chúng ta không nhận ra trách nhiệm của mình, và chúng ta không thể nào sống cho đúng được. Là vì khi mà chúng ta đòi hỏi người khác có trách nhiệm với chúng ta như chúng ta mong muốn, thì khi người khác không đáp ứng được nhu cầu của chúng ta, chúng ta cảm thấy họ thiếu trách nhiệm với chúng ta, thì chúng ta sẽ lên án người đó, chúng ta sẽ chỉ trích, chúng ta sẽ đòi hỏi. Và chắc chắn trong một mối liên hệ mà sống như vậy luôn luôn tạo nên xung đột. Cho nên chúng ta phải nhớ cái câu trả lời tôi là ai, tôi sống để làm gì quan trọng lắm. Tôi nói ví dụ nghe. Đây là cái câu mà vợ chồng thường hay nói lắm. Anh nói anh yêu em sao? Bà chồng vậy đó, cứ việc điền vô. Đúng không? Nếu anh yêu em thì anh gì đó, cứ việc điền vô. Đồng ý chưa? Mà nếu anh không làm thì có nghĩa là anh không yêu em. Và nếu em yêu anh thì gì đó, cứ việc điền vô đi, rồi mà nếu không được như mình muốn thì anh nghi ngờ tình yêu của em, và anh cảm thấy là em không yêu anh không yêu em. Có đúng không nào? Và chúng ta nói rằng chúng ta rất tin tưởng người bạn đời, nhưng khi chúng ta tâm sự, chúng ta bày tỏ, người kia không đáp lại như chúng ta mong muốn, và chúng ta cảm thấy mình không được hiểu, không được cảm thông, thì thông thường chúng ta thường làm gì? Không nói nữa. Giận, không thèm nói nữa. Nói ra cũng chỉ ít lợi gì. Mà nếu nghe, để dành để đó, để bữa nào trả thù lấy mấy cái của ra nói. Đúng không? Chúng ta có thấy cái cách chúng ta phản ứng vậy không? Là vì cớ chúng ta nghĩ rằng cái nhu cầu của chúng ta khi bước vào hôn nhân nó sẽ được đáp ứng bởi người bạn đời chúng ta. Và khi không được đáp ứng như chúng ta mong mỏi thì luôn luôn tạo ra xung đột, không có sự hòa hợp trong hôn nhân được. Đối với tôi, khi nói nhu cầu cuộc đời tôi là gì? Từ khi tôi nhận ra chân lý này trong cuộc sống, tôi thấy nó là một vấn đề mà tôi rất mong mỏi mọi người nhìn nhận ra. Tôi thường hay nói rằng mình tin Chúa, mình được Chúa ban cho cái gì? À, Chúa ban cho mình sự sống đời đời. Sự sống đời đời chính là sống cuộc đời để nhận biết Chúa. Và sự sống đời đời chính là Chúa của Thế Giê-xu. Như vậy cái điều quan trọng của cuộc đời của tôi không phải là tôi mong mỏi để kinh nghiệm trong cuộc đời, không phải là tôi đi khám phá coi vợ tôi yêu tôi làm sao, con tôi yêu tôi thế nào, những người quanh tôi nghĩ gì về tôi. Điều tôi sẽ quan tâm đó là làm sao để tôi biết Chúa càng hơn. Và chính vì tôi mong mỏi được biết Chúa càng hơn, chính vì vậy á mà cái điều quan trọng trong cuộc đời của tôi, cái điều mà tôi mong mỏi tìm kiếm á, tôi không tìm kiếm nơi vợ tôi, mà tôi tìm kiếm nơi điều mà Chúa muốn để tôi được biết Ngài. Và điều quan trọng để tôi kinh nghiệm sự sống là sống với Chúa. Tôi kinh nghiệm sự sống không phải sống với vợ, mà là tôi kinh nghiệm sự sống là khi tôi sống với Chúa. Vậy thì tôi sẽ nhận ra một điều thế này. Cái điều đó tôi không thể đòi hỏi nơi vợ tôi được, vì vợ tôi không phải là Chúa của tôi. Đúng không? Vì khi tôi nếu là cái điều quan trọng nhất cuộc đời tôi là sự nhận biết Chúa, và cái điều quan trọng nhất mà tôi mong mỏi được kinh nghiệm là được sống kinh nghiệm Chúa sống trong tôi một cách thực tế, thì tôi biết chắc chắn một điều, đó là điều vợ tôi không làm thì vợ tôi không phải là sự sống đời đời Chúa ban cho tôi. Chính vì vậy mà tôi sẽ không đặt vấn đề đó ra. Mà khi tôi không đặt vấn đề đó ra thì ít nữa tôi không đòi hỏi vợ tôi. Tôi sẽ không lên án chỉ trích khi vợ tôi không làm điều tôi mong muốn. Vì điều tôi mong muốn không phải là cái chuyện của vợ tôi làm, mà điều tôi mong muốn chính là điều Chúa bày tỏ cho tôi. Mà Chúa bày tỏ cho tôi điều gì? Có một cái câu mà tôi luôn luôn thuộc lòng, đó là Giăng đoạn 14 câu 21. Bí quyết để biết Chúa là gì? Nào, bí quyết của ông chồng muốn biết Chúa là gì? Bí quyết của bà vợ muốn biết Chúa là gì? Bí quyết của người chồng muốn kinh nghiệm Chúa sống trong lòng mình là gì? Và bí quyết của người vợ muốn kinh nghiệm Chúa sống với mình nghĩa là gì? Thì có một điều Kinh Thánh nói rõ: ai có các lời ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu người, ta cũng yêu người và tỏ cho người biết ta. Mà là chồng, Chúa dạy tôi gì? Điều Chúa muốn tôi phải làm là gì? Người chồng, Chúa muốn người chồng đối với vợ làm sao? Yêu vợ. Vậy thì tôi yêu vợ không phải để vợ yêu tôi, mà tôi yêu vợ để tôi được kinh nghiệm Chúa bày tỏ Chúa cho tôi. Phân biệt được ý tôi nói không? Cái động cơ trong hôn nhân nó sẽ khác đi. Tôi yêu vợ tôi, nhưng không với mục đích để vợ tôi yêu tôi, mà tôi yêu vợ tôi vì đó là điều Chúa dạy tôi phải yêu vợ. Vậy thì tôi yêu vợ để làm gì? Để tôi kinh nghiệm Chúa bày tỏ Chúa cho tôi. Tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện đó? Vì đó là sự sống mà tôi cần kinh nghiệm. Chúa tạo nên tôi vì cớ Ngài, Chúa cứu tôi, ban cho tôi sự sống đời đời, nghĩa là Chúa đặt trong lòng tôi một cuộc đời để nhận biết Chúa. Chúa ban cho tôi chính Ngài để tôi sống với Ngài. Và chính vì vậy mà tôi yêu vợ tôi theo lời Chúa dạy, không phải để vợ yêu tôi, mà tôi làm theo lời Chúa dạy để tôi kinh nghiệm Chúa bày tỏ Chúa cho tôi. Chúng ta sẽ nhận ra cái cách sống trong hôn nhân chúng ta nó sẽ khác ngay. Và cũng chính vì vậy mà nếu tôi yêu vợ tôi, vợ tôi không làm như điều tôi mong mỏi, thì chuyện gì xảy ra? Tôi sẽ giúp vợ mà tôi không trách. Là vì sao? Làm sao biết mình đã yêu? Nếu mọi chuyện cái đối tượng mình yêu đều thỏa mãn cho mình cả, đúng như mình mong muốn, thì mình làm sao mình biết mình yêu người đó hay mình yêu mình? Đúng không? Khi nào mà người mà mình nói mình yêu không đáp ứng như mình mong muốn mà mình vẫn yêu, thì mới chứng tỏ mình yêu người đó. Còn khi nào mình nói mình yêu một người mà người đó làm theo ý muốn của mình thì mình mới vui, thì mình đang yêu, mình yêu mình chứ không phải mình yêu cái người đó. Mình hiểu tôi nói không? Và đó là lý do mà khi sống với Chúa đúng với niềm tin của mình, tôi là ai, tôi nhu cầu tôi là gì, cái nhu cầu quan trọng cuộc đời của tôi chính là tôi muốn kinh nghiệm Chúa, tôi muốn được biết Ngài, và tôi muốn kinh nghiệm Ngài là đấng đang sống trong lòng tôi. Cho nên tôi sẽ vâng lời Ngài. Nó dẫn tôi đến, tôi nhận thức cái trách nhiệm cuộc đời tôi là gì? Sống vâng lời Chúa, thực hiện những trách nhiệm Chúa muốn tôi đối với vợ tôi. Nó hình thành tôi trong một cách sống. Đó là cách sống gì? Quan tâm, giúp cho vợ trở nên tốt hơn như Chúa đối với hội thánh. Yêu vợ như điều tôi chăm sóc cuộc đời tôi, như lời Chúa dạy. Mục đích là gì? Yêu vợ để biết Chúa hơn. Và tôi cho rằng khi nào chúng ta khám phá ra cái chân lý này trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sống hôn nhân của chúng ta nó sẽ khác. Là vì sao? Vì chúng ta đòi hỏi một con người bằng xương, bằng thịt, rất giới hạn, rất bất toàn, mà lại là nguồn hạnh phúc của chúng ta, là cái chuyện hết sức phi lý. Chúng ta làm sao làm được? Người bạn đời cho chúng ta cũng không làm được. Mà nếu bây giờ mình mong mỏi chuyện đó ra thì chỉ có khổ và làm nhau khổ, chứ ích lợi gì đâu. Nhưng chúng ta lại kinh nghiệm được tình yêu. Chúng ta kinh nghiệm được tình yêu vì sao? Chúng ta kinh nghiệm tình yêu vì cớ chúng ta hiểu tình yêu rất là thiết thực khi chúng ta sống cuộc đời để biết Chúa. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ sự hòa hợp chúng ta với người khác tùy thuộc sự hòa hợp chúng ta với Thiên Chúa. Adam, Eva hòa hợp với nhau khi xa cách Chúa, bắt đầu tự vệ và tạo ra chia rẽ chống nhau. Cho nên đây là cái nguyên tắc. Muốn có kinh nghiệm sự hòa hợp trong các mối liên hệ thì hãy nhớ mối liên hệ với Thiên Chúa. Nó là yếu tố quyết định.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 9, Sự Hòa Hợp Trong Mối Liên Hệ phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Sao không thấy ai tới? Đã cho người mời mà sao không ai đoái hoài?
Đã sẵn tiệc rồi, mời tôn ông hãy mau tới. Biết bao giờ rồi, chủ nhân tôi đang ngóng chờ.
Nhưng người chối từ, tôi vừa mua ruộng, tôi vừa sắm bò, tôi vừa lấy vợ.
Thế nên người truyền mời bao nhiêu kẻ nghèo tới, vẫn không đầy bàn, còn đây kia bao chỗ ngồi.
Mà hôm nay đã từ chối, sẽ không người nào được ta ban cho yên tiền.
Mà sao không thấy ai tới? Đã cho người mời mà sao không ai đoái hoài?
Đã sẵn tiệc rồi, mời tôn ông hãy mau tới. Biết bao giờ rồi, chủ nhân tôi đang ngóng chờ.
Nhưng người chối từ, tôi vừa mua ruộng, tôi vừa sắm bò, tôi vừa lấy vợ.
Thế nên người truyền mời bao nhiêu kẻ nghèo tới, vẫn không đầy bàn, còn đây kia bao chỗ ngồi.
Mà hôm nay đã từ chối, sẽ không người nào được ta ban cho yên tiền. Nhưng ai được mời